Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, sau kỳ bầu cử Tổng thống Pháp hồi tháng 4 năm 2022, với kết quả Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử, một trong những chủ đề được báo chí Pháp quan tâm nhiều nhất là kỳ bầu cử Hạ viện diễn ra vào ngày 12 và 19 tháng 6 vừa qua, với kết quả chung cuộc Liên đảng Ensemble Đồng Lòng của Tổng thống Macron dù về đầu nhưng mất đa số tuyệt đối tại Hạ viện. Tổng thống Macron như vậy không thể rộng đường hành động trong nhiệm kỳ 5 năm thứ hai 2022-2027, nhất là vì Liên minh cánh tả NUPES trở thành lực lượng đối lập hàng đầu, còn Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc giành được 89 ghế dân biểu, con số cao nhất trong lịch sử của đảng này. Tuy nhiên, nếu nói về hệ thống lập pháp của Pháp mà chỉ nói về Hạ viện thì chưa đủ, bởi dù ít được nói tới, nhưng Thượng viện Pháp cũng có vai trò nhất định trong đời sống chính trị. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, RFI tiếng Việt phỏng vấn dân biểu cấp tỉnh tỉnh Loire Jean-Jacques Ladé về thể thức bầu cử và vai trò của Thượng viện so với Hạ viện Pháp. Xin chào dân biểu Ladé, trong hai chương trình phát sóng hồi đầu tháng 6, ông đã có bài trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt về thể thức bầu cử Hạ viện Pháp cũng như là về vai trò hoạt động của Hạ viện. Vậy còn Thượng viện Pháp thì sao? Đâu là vai trò hoạt động của Thượng viện Pháp và có gì khác biệt so với Hạ viện thưa ông?
Oui. Alors le Sénat c'est l'une des deux chambres qui
Thượng viện là một trong hai viện tạo nên quốc hội. Hạ viện và Thượng viện tạo thành quốc hội lưỡng viện. Hệ thống chính trị của Pháp cho phép hai viện mang tính đại diện thảo luận ra luật. Vai trò của các thượng nghị sĩ cũng có một số điểm tương đồng với vai trò của các dân biểu Hạ viện, bởi vì các thượng nghị sĩ cũng kiểm tra, xem xét các dự luật do chính phủ đề xuất, và họ cũng có thể đề xuất dự luật và xem xét một số đề xuất lập pháp, kiểm tra giám sát hoạt động của chính phủ, và cũng kiểm tra xem liệu các luật đã được bỏ phiếu thông qua có được áp dụng tốt hay không. Sự khác biệt nằm ở chỗ, Thượng viện không thể bị giải tán bởi Tổng thống Pháp. Hạ viện có thể bị giải tán, nhưng Thượng viện thì không. Thượng viện cũng có phương thức đại diện khác. Thượng viện chủ yếu đại diện cho các địa phương, các vùng lãnh thổ trong cả nước. Có một điều rất quan trọng, Thượng viện là sự hiện diện của các vùng lãnh thổ, chủ yếu là các xã, thị trấn, thành phố, ở cấp độ trung tâm, ra quyết sách và có lẽ rất nhiều thượng nghị sĩ là do các xã, thị trấn ở các vùng nông thôn góp phần bầu lên. Quá trình trao đổi văn bản giữa Hạ viện và Thượng viện có nhiều điều đáng để quan tâm, có sự chuyển đổi qua lại giữa Hạ viện và Thượng viện về các dự luật hay các đề xuất về luật. Sự trao đổi qua lại đó phải cho phép Hạ viện và Thượng viện đồng ý với nhau về một văn bản luật. Cùng một văn bản phải được các thượng nghị sĩ bỏ phiếu thông qua, cũng phải được các dân biểu bỏ phiếu. Sau đó kết quả đã được thông qua ở viện này sẽ được chuyển sang viện kia. Nếu đôi bên không đạt được đồng thuận thì phải nhóm họp lại, thông qua một ủy ban lưỡng viện gồm 7 dân biểu Hạ viện và 7 nghị sĩ Thượng viện. Nếu đôi bên vẫn không đạt được thỏa thuận thì văn bản lại một lần nữa được chuyển từ viện này sang viện kia để thảo luận lại. Tuy nhiên, các dân biểu Hạ viện vẫn là người ra quyết định cuối cùng. Một nét khác biệt nữa là Thượng viện không có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ. Đây là quyền lực dành riêng cho Hạ viện. Nhưng ngược lại thì Tổng thống lại không thể giải tán Thượng viện. Điều này mang lại tính ổn định cao hơn cho Thượng viện. Có nghĩa là một khi đã đắc cử vào Thượng viện thì Thượng nghị sĩ đó sẽ tại vị cho đến hết nhiệm kỳ. So với Hạ viện, Thượng viện có tính ổn định vững chắc hơn. Nói tóm lại, quyền lực nghiêng về phía Hạ viện vì Hạ viện là bên quyết định cuối cùng tại Quốc hội lưỡng viện, nhưng sự ổn định thì nghiêng về phía Thượng viện.
Còn về thể thức bầu cử, Thượng viện được bầu qua đại cử tri đoàn, gồm các dân biểu, thượng nghị sĩ hay dân biểu cấp vùng bầu lên, nhưng có đến 95% đại cử tri là các dân biểu cấp xã, thị trấn hay thành phố. Thể thức bầu cử Thượng viện khá là phức tạp so với bầu cử Hạ viện, xin ông giải thích thêm ạ.
Alors, c'est un peu compliqué que pour l'Assemblée nationale, pour les députés.
Thể thức bầu cử Thượng viện phức tạp hơn một chút so với bầu cử Hạ viện. Thượng viện đại diện cho các địa phương, các vùng lãnh thổ. Có 340 thượng nghị sĩ, họ được đại cử tri đoàn bầu lên, chứ không phải do các công dân Pháp đi bầu chọn trực tiếp. Đây là phương thức phổ thông đầu phiếu, gián tiếp qua đại cử tri đoàn gồm có 162.000 đại cử tri, khác với việc các dân biểu Hạ viện được bầu lên qua phổ thông đầu phiếu trực tiếp. Nhiệm kỳ của thượng nghị sĩ là 6 năm, và cứ 3 năm thì Thượng viện bầu cử bán phần. Kỳ bầu cử Thượng viện tới đây sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2023 để bầu mới 174 thượng nghị sĩ với nhiệm kỳ 6 năm. Số thượng nghị sĩ được bầu ở mỗi tỉnh được tính theo quy mô dân số. Nhìn chung thì mỗi tỉnh có từ 1 đến 5 thượng nghị sĩ. Paris có 12 thượng nghị sĩ. Đại cử tri đoàn chủ yếu gồm các đại cử tri cấp xã, thị trấn, thành phố. Mỗi xã, thị trấn, thành phố cử một số đại biểu cấp địa phương để họ đi bầu thượng viện. Số đại cử tri ở các địa phương này tùy thuộc vào số cố vấn, dân biểu tại hội đồng cấp xã, thị trấn, thành phố, chứ không phụ thuộc quy mô dân số của địa phương. Chẳng hạn, nếu hội đồng cấp xã, thị trấn, thành phố có từ 7 đến 11 thành viên thì địa phương được 1 đại biểu làm ứng viên đại cử tri đoàn. Nếu hội đồng có 19 thành viên thì địa phương được 5 đại biểu. Nếu xã, thị trấn, thành phố có trên 9.000 dân thì tất cả dân biểu cấp xã, thị trấn, thành phố đều là đại biểu. Nếu xã có dưới 1.000 dân thì các đại cử tri được bầu chọn theo lá phiếu đa số theo 2 vòng, giống như khi bầu dân biểu hạ viện. Nếu xã có trên 1.000 dân thì các đại cử tri được chọn theo đại diện tỷ lệ theo danh sách. Đó là thể thức lập đại cử tri đoàn. Còn thể thức bầu thượng nghị sĩ thì cũng tương tự, có 2 phương thức bầu chọn. Tại những tỉnh chỉ được chỉ tiêu 1 cho đến 2 thượng nghị sĩ, các ứng viên được bầu đích danh theo lá phiếu đa số qua 2 vòng. Và nếu tỉnh được trên 3 thượng nghị sĩ thì bầu theo đại diện tỷ lệ theo danh sách. Đây là trường hợp của tỉnh Loire, nơi tôi sinh sống. Trong kỳ bầu cử thượng viện vừa rồi, tôi là đại cử tri. Tôi đã bỏ phiếu bầu chọn danh sách đại diện, và từ danh sách đại diện đó mà các thượng nghị sĩ được chọn theo đại diện tỷ lệ.
Vậy chủ tịch thượng viện được bầu chọn ra sao thưa ông?
Bầu chủ tịch thượng viện thì đơn giản hơn. Cuộc họp đầu tiên của thượng viện nhiệm kỳ mới do thượng nghị sĩ cao tuổi nhất chủ trì. Điều có thể gây ngạc nhiên là ban thư ký thì lại gồm 6 thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất. Chủ tịch thượng viện lâm thời chủ trì phiên họp khai mạc thượng viện mới, kêu gọi các thượng nghị sĩ ra ứng cử chức chủ tịch. Các thượng nghị sĩ sẽ bỏ phiếu kín. Để đắc cử ngay từ vòng 1, cần có đa số tuyệt đối quá bán. Nếu không thì sẽ có vòng 2, và để thắng cử ngay từ vòng 2 thì cũng cần đa số phiếu tuyệt đối. Còn vào đến vòng 3 thì ai thu được đa số phiếu tương đối, nhiều phiếu nhất thì sẽ đắc cử chủ tịch thượng viện.
Dường như bầu cử hạ viện và các hoạt động của hạ viện Pháp hay được báo chí nói đến nhiều hơn và cũng được biết đến nhiều hơn trong dân chúng. Ông có thể giải thích tại sao không ạ?
Alors oui, ce que vous dites sur les médias est vrai, mais parce que les citoyens et citoyennes français et françaises élisent directement leurs députés.
Đó là bởi vì người dân Pháp trực tiếp bầu các dân biểu hạ viện. Như vậy là họ có tham gia kỳ bầu cử để bầu lên những dân biểu. Đó là những người mà họ thường biết và có thể gặp gỡ. Và báo chí cũng nhắc đến bầu cử hạ viện trong bối cảnh chính trị đặc biệt thời gian qua, với chiến dịch tranh cử khá căng thẳng. Hạ viện, bầu cử hạ viện được báo chí nói tới. Ngoài ra còn có chiến dịch vận động tranh cử của các ứng viên dân biểu, trong khi chiến dịch vận động tranh cử của các ứng viên thượng nghị sĩ lại kín đáo hơn rất nhiều, bởi chỉ liên quan đến các đại cử tri. Các thượng nghị sĩ sẽ không tiếp xúc trực tiếp với các công dân, họ sẽ chủ yếu gặp gỡ các đại cử tri, nên thông tin được giữ kín hơn, ít được truyền thông loan tải. Tôi tin rằng các cử tri Pháp liên quan trực tiếp đến bầu cử dân biểu là nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân biết nhiều về chức năng của các dân biểu hạ viện hơn là về thượng viện và chức năng của các thượng nghị sĩ.
Vâng, về quyền lực của Hạ viện, như ông đã nói ở trên, tại Quốc hội, quyền lực ngả nhiều về phía Hạ viện hơn. Vậy tại sao lại là Chủ tịch Thượng viện, chứ không phải là Chủ tịch Hạ viện là người nắm tạm quyền điều hành đất nước thay cho Tổng thống trong trường hợp Tổng thống Pháp không thể đảm đương chức vụ?
Chính tính chất ổn định chính trị của Thượng viện là yếu tố quyết định cho việc lựa chọn Chủ tịch Thượng viện làm người nắm quyền thay Tổng thống Pháp khi Tổng thống từ chức hoặc qua đời, chủ yếu là trong các trường hợp đó. Thượng viện là định chế ổn định, không thể bị giải tán, không thể bị bỏ phiếu bất tín nhiệm theo quy định của Hiến pháp điều 7.4. Dường như các nhà soạn thảo Hiến pháp muốn tránh có khoảng trống trong trường hợp Tổng thống không thể đảm đương chức vụ. Nhưng giai đoạn Chủ tịch Thượng viện tạm quyền khi Tổng thống Pháp từ chức hoặc qua đời cũng ngắn thôi. Kỳ bầu cử Tổng thống mới sẽ được tiến hành rất nhanh, thường khoảng từ 20 đến 35 ngày sau đó. Các nhà soạn thảo Hiến pháp muốn rằng giai đoạn tạm quyền này là một thời kỳ yên ả, ổn định để có thể chuẩn bị tốt nhất có thể kỳ bầu cử Tổng thống. Chuyện này từng xảy ra 2 lần tại Pháp, tính từ đầu nền đệ ngũ Cộng hòa đến nay. Một thời gian sau sự kiện tháng 5 năm 1968, Tổng thống De Gaulle đã đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng sau đó chỉ thu được kết quả thiểu số. Những gì ông đề xuất không được chấp nhận. Vì thế ông đã từ chức. Chủ tịch Thượng viện khi đó là ông Poher đã lên tạm nắm quyền Tổng thống trong một thời gian. Lần thứ hai liên quan đến cái chết của Tổng thống Georges Pompidou chỉ ít lâu trước khi Tổng thống mãn nhiệm. Đó là vào năm 1974, và khi đó lại một lần nữa, Chủ tịch Thượng viện làm Tổng thống lâm thời, và lần này cũng vẫn là vị Chủ tịch Thượng viện Alain Poher tạm đảm nhiệm chức Tổng thống Pháp. Trong trường hợp Chủ tịch Thượng viện không thể thay thế Tổng thống thì sẽ là chính phủ đảm đương chức trách tạm thời này.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn dân biểu Jean-Jacques Ladé đã tham gia chương trình, và đặc biệt cảm ơn ông đã đồng hành với RFI tiếng Việt trong nhiều chương trình gần đây về quyền lực của Tổng thống Pháp, kỳ bầu cử Tổng thống, vai trò của Hội đồng Bảo hiến, chức Thủ tướng, cũng như về bầu cử và vai trò Hạ viện.